Tại trích sách đệ nhị luật, Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa Cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa. Người song tâm liêm và thực thi công chân, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Người không làm nhục cho ai lân cận, người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Người dâu thề điều chi bất lời, cũng không thay đổi, không xuất tiền đất nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kệ đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trời Cha sáng láng ban xuống, nơi người không có sự thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên, anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn cuốn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua thầy.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu. Và họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, Những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao muôn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân, mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ghen tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong câu chuyện thiền kể rằng, có hai nhà sư xuống núi. Dọc đường, các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước. Trở về chùa, tới giờ tụng kinh, nhà sư kia trách bạn. Chúng ta là những người tu hành, sao anh lại bế một thiếu nữ như thế? Nhà sư kia trả lời, tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh còn mang cô ta về đến tận chùa? Thưa anh chị em, câu chuyện ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức, không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn lại nặng vấn vương. Thế mà ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật sắc giới. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình. Vị sư kia làm việc trần tục nhưng lòng nghĩ đến chuyện đạo đức. Còn vị sư này làm chuyện đạo đức nhưng lòng lại nghĩ đến chuyện trần tục. Những người biệt phái và luật sĩ trong đạo Do Thái cũng giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng những luật lệ và tôn trọng những hình thức bên ngoài. Họ cho rằng những hình thức bên ngoài là đủ, và theo họ, đạo là lề luật. Giữ trọn lề luật là giữ đạo, đặc biệt là luật về thân sạch. Lời Chúa hôm nay, cả ba bài đọc đều mời gọi chúng ta luôn ý thức và tuân giữ luật của Thiên Chúa. Nhưng trong bài tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trách mắng những người biệt phái và luật sĩ là những kẻ đạo đức giả, tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng thì xa Chúa. Khẩu phục mà tâm không phục. Chúa Giêsu chê trách họ giả hình, vì họ chỉ giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự thanh sạch bên trong. Họ lo rửa tay mà không lo rửa tâm hồn. Họ gạt bỏ những điều răn Thiên Chúa mà duy trì tập tục và truyền thống của người phàm. có lần Chúa Giêsu đã sánh ví họ như những mồ mả tô vôi, sơn phết đẹp đẽ ở bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy hôi hám thối tha. Vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ đã biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không biết cầu nguyện. Giữ chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế những tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với những người anh em cơ nhỡ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết, nhưng hình thức bên ngoài muốn có giá trị cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi bên ngoài. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ trong lòng người, phát xuất ra những ý định xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, v.v. Tất cả những điều xấu đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Như thế, cái cần thanh tẩy trước tiên là tâm hồn, là tư tưởng, là cách suy nghĩ của chúng ta, chứ không phải ở bàn tay. Rõ ràng sứ điệp lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy sống trung thực, chẳng những trung thực trước mặt người đời và với chính bản thân chúng ta, mà còn sống trung thực trước mặt Thiên Chúa nữa. Sống chân thực trước mặt người đời, vì giá trị đích thực của chúng ta không tùy thuộc vào sự đánh giá của người đời, mà tùy thuộc vào tư cách, phẩm giá hay cách sống của chính mình. Mặc dù rằng đối với con người, uy tín hay thanh danh là một điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng uy tín và thanh danh chỉ là thật khi được xây dựng trên người thật, việc thật, chứ không lệ thuộc vào sự đánh giá của con người. Giá trị đích thực của chúng ta là do tư cách, phẩm chất, tức là do cái chúng ta là, chứ không phải do cái chúng ta có. Và sống chân thực với chính mình, chúng ta mới được giải thoát. Bài đọc 2 trong thư của Thánh Giacôbê đã cho chúng ta tư tưởng đó. Bởi vì chúng ta sống chân thực với chính mình, chúng ta được giải phóng khỏi ảo tưởng, khỏi lừa dối, khỏi hậm hĩnh. Chúng ta mới tìm được sự bình an và hạnh phúc thật. Sống chân thực với chính mình là nhận thức được những khả năng cũng như những ưu điểm, những khuyết điểm của chính mình. Sống chân thực với chính mình là biết chấp nhận một cách bằng an và khiêm tốn. Sống chân thực trước mặt Chúa, vì Chúa không ưa thích sự giả dối, và chẳng có gì che giấu được người. Bởi vì chính Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, nghĩa là sự giả dối không có chỗ ở nơi người. Thế nhưng, Thiên Chúa chẳng bao giờ khinh chê người yếu đuối và tội lỗi, nhưng khinh chê những kẻ đạo đức giả. Thiên Chúa yêu thương tha thứ cho những người yếu đuối và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận những kẻ sống giả hình. Với lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống chân thực với chính mình, với con người và với Thiên Chúa, để mỗi ngày chúng ta sống mạnh mẽ trong đức tin, trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa.